cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay các bạn và tôi đến sách Job. Đây là sách rất đặc biệt và tuyệt vời. Job là sách đầu tiên trong sách văn thơ, bao gồm các sách Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca và Ca Thương. Sách Job được liệt kê vào sách văn thư vì hình thể biểu lộ của nó, chứ không phải nội dung tưởng tượng hay bất thường. Sách Job được kể là sách văn thơ vì do âm điệu. Văn thơ của người Hebrew hay còn gọi là người Do Thái nhắc lại một việc đã xảy ra hay một việc tương tự. Các lời đối thoại trong sách Job là theo thể văn thơ. Như chúng ta thấy trong văn chương cổ của Việt Nam, phần lớn và với hình thức văn thơ. Thưa các bạn, tác giả của sách Job là một người vô danh. Có người đề nghị tác giả có thể là Môi-se. Các đề nghị khác về tác giả có thể là Ezra, Salomon, Job và Elihu. Ông Elihu được đề cập trong sách Job. Elihu là một trong những người an ủi Job. Ý nghĩ cho Elihu là tác giả căn cứ vào Job đoạn 32 câu 16-17. Ta há phải chờ đợi vì họ nói hết, không còn trả lời gì nữa sao? Theo phiên tôi cũng sẽ đáp lời chứ. Tôi cũng sẽ tỏ ra ý tưởng mình chứ. Về nội dung của lời đối thoại thì không được đề cập, nhưng tác giả diễn tả ý nghĩa của chính ông trong đại danh từ ngôi thứ nhất. Các lời đối thoại này có thể là do Elihu nói. Điều này bày tỏ một dấu hiệu Elihu có thể là tác giả của sách Job. Một điều lý thú đáng chú ý nữa là chúng ta không biết thời kỳ mà Job sinh sống. Chúng ta cũng không biết Job sống nơi nào. Trong lời mở đầu nói là Job ở xứ Uxơ, nhưng chúng ta vẫn không xác định Uxơ nằm ở nơi nào và chúng ta không thể xác định được địa danh của nó với những nơi mà các đổ phụ người Do Thái đã trải qua. Thời gian và địa điểm của sách này rất là quan trọng, nhưng không được đề cập đến. Tôi dự đoán là sách Job được viết vào thời của các tổ phụ. Rất có thể ông Job biết Jacob. Sách Job cũng không đề cập đến luật pháp Môi-se hay là các biến cố liên hệ đến sách xuất Ê-díp-tô ký. Vì thế, hình như sách Job được viết cùng thời kỳ hay là trước thời kỳ của sách xuất Ê-díp-tô ký. Có một vài lý do mà chúng ta có thể đặt sách Job vào thời kỳ các tổ phụ. Thứ nhất, Job sống thời gian dài. căn cứ vào sách Job đoạn 42 câu 16 và 17. Sau việc ấy, Job còn sống 140 năm. Người thấy các con trai, cháu chích mình đến đời thứ tư, rồi Job qua đời, tuổi cao tác lớn. Chúng ta biết rằng trong thời các tổ phụ, người ta sống rất cao tuổi như Job. Thứ hai, Job hành động như thầy tế lễ cho gia đình. Trong thời điểm đó, không có sự đề cập này trong dân chúng Israel về công tác thầy tế lễ. Điều này xảy ra trước khi công tác tế lễ được Đức Chúa Trời ban hành. Điều thứ ba, Elipha là con trai lớn của Esau, theo Sáng Thế Ký đoạn 36 câu 10. Đây là tên các con trai của Esau: Ada vợ người sanh Elipha, Bakmat cũng vợ người sanh Reuen. Điều này tỏ bài hình như Job cùng thời với Jacob. Trong Job cũng đề cập nhiều đến công việc của triết học. Có nhiều vấn đề được nêu lên trong sách và được giải quyết trong sách này. Thứ nhất, Job nêu lên vấn đề tại sao người công bình chịu khổ. Thứ hai, sách Job được viết để khiển trách lời phỉ báng của Satan chống lại con người. Thứ ba, sách Job được viết để tỏ bài về chính Job. Thứ tư, sách Job dạy chúng ta sự nhịn nhục. Thánh Gia-cơ viết như sau: anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 11. Tôi thấy hơi khó để cho rằng Job là người nhịn nhục, và chúng ta sẽ nói thêm về điều này khi đến phần cuối của sách. Điều thứ năm, tôi nghĩ rằng mục tiêu chính yếu của sách Job dạy chúng ta về sự ăn năn. Nếu các bạn không đồng ý về điều này, xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu đến cuối sách, chúng ta sẽ kết luận. Các bạn thấy là khi con người muốn nói hay viết về sự ăn năn, họ thường chọn một nhân vật có nhiều tội lỗi. Thí dụ như họ chỉ ra Manasseh là một vị vua gian ác nhất của nước Juda. Chúng ta đã học hỏi và tìm hiểu về ông ta trong sách Sử Ký của Cựu Ước. Chúng ta biết là sau đó ông ăn năn. Và tôi xin thưa với các bạn rằng, đó là sự ăn năn chúng ta nghĩ đến. Chúng ta cũng biết về Saul người tạc sơ trong sách Công vụ các sứ đồ là kẻ thù nghịch với Chúa Jesus Christ, nhưng sau đó Saul ăn năn. Đức Chúa Trời không có chọn một người tội lỗi như thế để dạy về sự ăn năn, mặc dù Ngài có thể làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời chọn một người tốt nhất trong thời kỳ của ước, và có thể là người tốt nhất sau này, ngoại trừ Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời chọn ông Job để chỉ ra rằng ông cần phải ăn năn. Khi chúng ta đến phần cuối của sách, chúng ta sẽ nghe đến lời nói của Job. Ở trong sách Job đoạn 42, câu 5 và câu 6. Trước lỗ tai tôi nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghiếc tôi và ăn năn trong tro bụi. Đây là điều chúng ta cần dạy cho con người ngày nay. Mỗi người nên đọc câu chuyện của Job. Dẫu rằng chúng ta có nghĩ rằng mình tốt đến mức độ nào, chúng ta cần thấy chúng ta như Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta. Tất cả sự công bình của chúng ta giống như nùi giải dơ bẩn, chúng ta cần phải ăn năn. Sách Job là một sách lớn lao và tuyệt vời, được nhiều người công nhận như thế. Phần văn xuôi của sách Job là một chuyện dài, nó bao gồm đất và trời. Điều đó không có nghĩa rằng đây là một chuyện tưởng tượng. Job là một nhân vật trong lịch sử của Kinh Thánh. Các sách tiên tri, các thánh đồ nói về sách này. Xin mời các bạn cùng xem thêm trong sách Ê-xê-chiên đoạn 14, câu 14 và câu 20. Vì dẫu trong đất có ba người này, Noe, Daniel và Job cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sau này sứ đồ Phao-lô trích dẫn từ sách Job và viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 19. Từ sách Job đoạn 5 câu 13. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự ngu dại, như có chấp rằng ấy là Chúa bắt kẻ khôn ngoan trong mưu kế của họ. và Thánh Gia-cơ cũng trích dẫn hình ảnh nhịn nhục trong đời sống của Job trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 11. Thưa các bạn, ngoài ra sau này có một số tác giả dùng sách Job như là một quả đồ, chẳng hạn như Archibald MacLeish. Ông cố gắng tạo dựng sự tương đồng giữa sách Job và con người thời đại, nhưng tôi nghĩ rằng ông không đạt được ý nguyện. Dầu rằng ông đề cập về thực trạng của con người và biết về điều đó, nhưng tôi không nghĩ rằng ông biết rõ về Job và mục tiêu của sách này. Ông nói về sự thất vọng và hy vọng của con người thời đại, nhưng kết cuộc tôi nghĩ rằng việc so sánh về mối tương đồng của ông thất bại. Sách Job tỏ bài con người có ý thức về Đức Chúa Trời, nhưng không thấy được sự sai lầm của chính mình. Một người rất tự phụ về sự công bình riêng và cố gắng giữ điều đó khi đối diện với nhiều người xung quanh. Ông Job nghĩ rằng mình công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Ông Job muốn đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để biện hộ cho chính mình. Khi Job làm điều đó, ông nhận biết mình phải ăn năn. Đây không phải là cách dễ để diễn đạt cho con người thời đại. Các nhà tâm lý học nói rằng vấn đề trở ngại con người ngày hôm nay là bởi vì người mẹ không thương con mình đầy đủ. Theo ý tôi, điều sai lầm của thế hệ này là bà mẹ không chăm sóc dạy dỗ con cái mình đầy đủ. Chúng ta được nói cho biết là cha mẹ đã bỏ bê trách nhiệm của họ với con cái. Tôi công nhận nó đúng một phần trong vấn đề khó khăn của con người. Nhưng con người thời đại từ chối nhận sự thiếu sót, bất toàn và tội lỗi của họ. Con người cố gắng đổ lỗi cho người khác. Con người không chấp nhận trách nhiệm về chính hành động của mình. Giờ đây có đấng cứu thế bằng lòng gánh lấy hết mọi tội lỗi chúng ta, cho đến khi nào chúng ta nhận thức mình là người tội lỗi và quay về cùng Ngài. Thưa các bạn, chúng ta thường đổ lỗi sai cho người khác. Thật là tệ cho những ai đổ lỗi về những điều mình phạm cho mẹ mình. Nhưng rất tiếc đó là những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Con người thời nay đang ở trong khó khăn và thất vọng rất nhiều. Con người đang cố gắng đổ lỗi cho người khác. Con người không thể tìm được một nơi an ủi mà họ mong muốn. Thay vào đó, con người bị bao bọc bởi chủ nghĩa vật chất và thế tục. Có nhiều người tìm kiếm sự an ninh vào vật chất và tiền bạc mà người đó có. Họ cố gắng núp dưới một cây dù hay một cái mền và nghĩ rằng mình được an toàn. Vấn đề khó khăn con người hiện nay là họ không có nhận thức về Đức Chúa Trời. Họ không biết về đấng cứu thế mà họ có thể đi đến. Thật khác với ông Job, ông nhận biết Đức Chúa Trời và tin cậy vào Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đặt Job vào cái cối xoay hay là lò thử thách. Và chúng ta sẽ thấy cuối cùng Job đi đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tước bỏ hết mọi sự Job có để đem ông ta đến với Đức Chúa Trời. Con người thời đại bị đặt trong vòng xoáy của ảnh hưởng xã hội. Dầu rằng, con người có nhiều thứ tiện nghi cho đời sống. Người ấy như bị trôi dưới một tấm ván vào giữa biển sâu, không biết mình ở đâu rồi sẽ đi đâu. Đó là cảnh sợ hãi. Thật ra đó là sự bắt đầu để thúc đẩy con người nghĩ về đấng cứu thế. Con người thời đại cần biết mình là tội nhân và cần tiếp nhận đấng cứu thế. Nếu các bạn không bắt đầu với Chúa Giêsu Christ ở thập tự giá, các bạn sẽ không bắt đầu với Ngài ở bất cứ nơi nào. Các bạn thân mến, tôi để nhiều thời giờ để nói về điều này bởi vì tôi nghĩ nó là quan trọng. Job là người nhận thức sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trong suốt chặng đường đầy thử thách. Job không bị trôi dạt như con người trong thời hiện nay. Chỉ có một điều Job không hiểu tại sao Đức Chúa Trời để cho ông trong lò thử thách đó. Job không nhận thức rằng ông cần ăn năn cho đến khi Đức Chúa Trời đặt vấn đề đó với ông. Giờ đây chúng ta cùng theo dõi đến bố cục của sách Job. Sách Job được phân chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về chuyện bi đát. Đây là phần văn xuôi từ đoạn 1 đến đoạn 2. Cảnh 1. Đất Úc Sơ, sự giàu có và yên ổn của Job. Trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Cảnh 2. Trên trời, Satan phỉ báng Đức Chúa Trời và Job. Trong đoạn 1 từ câu 6 đến câu 12. Cảnh 3. Đức Út-sơ, Job mất con cái và tài sản, trong đoạn 1 từ câu 13 đến câu 22. Cảnh 4. Trên trời, Đức Chúa Trời và Satan, trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6. Cảnh 5. Đất Út-sơ, Job bị bệnh và lời an ủi của vợ, trong đoạn 2 từ câu 7 đến câu 10. Phần thứ 2, sự đối thoại. Đây là phần văn thư từ đoạn 2 câu 11 cho đến đoạn 42 câu 6. Cảnh 6, thành phố tro bụi hay là thành phố hoang tàn, ở trong đoạn 2 câu 11 đến đoạn 37 câu 24. Thứ nhất, Job không hiểu ba người bạn, trong đoạn 2 câu 11 cho đến câu 13. Thứ hai, Job đối thoại với Elipha, Bindad và Sopa, trong đoạn 3 câu 1 cho đến đoạn 32 câu 1. Thứ ba, Job đối thoại với Elihu, trong đoạn 32 đến đoạn 37 câu 24. Và cảnh thứ bảy, Jehovah đối thoại với Job, trong đoạn 38 câu 1 cho đến đoạn 42 câu 6. Phần thứ ba là kết luận. Đây là phần văn xuôi, trong đoạn 42 từ câu 7 đến câu 17. Đó là cảnh thứ 8, tức là cảnh chót của sách Job. Đất Út-sơ, Job được ban phước gấp đôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất ở trong Job đoạn 1, nói về cảnh trên trời và dưới đất. Trong Job đoạn 1 câu 1 chép như sau: Trong xứ Út-sơ có một người tên là Job. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Thưa các bạn, xứ Út-sơ là một nơi nào đó trong vùng Trung Đông, nhưng chúng ta không xác định được địa điểm chính xác của nó. Chúng ta chỉ biết là xứ ấy có nhiều đồng cỏ và ruộng đất phì nhiêu, như được đề cập trong đoạn 1 câu 3. Nó nằm gần sa mạc, như trong đoạn 1 câu 9. Và nó rất gần với dân Sê-ba và Canh-đê, nên bị chúng tràn đến cướp giật bất ngờ, như được đề cập trong đoạn 1 câu 14 đến 17. Theo sử gia Josephus cho chúng ta một cái nhìn lờ mờ về địa điểm của nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 22 đến 23, Út-sơ được liệt kê là một người con của A-ram, con của Sem. Con trai của Sem là Elam, A-su-rơ, E-bác-sát, Lúc, A-ram. Con trai của A-ram là U-sơ, Hu-lơ, Gê-tea và Mác. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 20 đến 21, Út-sơ là con đầu lòng của Na-cô, anh em của Abraham. Sau việc đó, người ta thực lại với Abraham tin này rằng: Này, nàng Minh-ca đã sanh cho em ngươi là Na-cô, con trưởng nam Út-sơ, em trai là Bu-sơ, Kê-mu-ên, cha của A-ram. Josephus cũng nói cho chúng ta rằng Út-sơ là một người thành lập thành phố Đa-mách cổ xưa. Đó là một thành phố cổ xưa nhất của thế giới. Vì thế chúng ta có thể nói rằng Job đã sống một nơi nào đó trong vùng sa mạc Syria. Đây là vùng sa mạc mà Chúa đã đưa sứ đồ Phao-lô về đó để được học hỏi. Đức Chúa Trời huấn luyện và dạy dỗ nhiều người của Ngài trong sa mạc. Thưa các bạn, xứ Út-sơ của các bạn và tôi có thể khác nhau ở một khu vực, khác nhau về địa điểm, có thể ở bất cứ nơi nào trên thế gian này. Nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta khi đặt chúng ta tại nơi đó. Chúng ta được nói cho biết Job là một người trọn vẹn. Điều đó có nghĩa gì khi nói Job là người trọn vẹn? Nó có nghĩa là Job trọn vẹn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Dốc dân của lễ cho Đức Chúa Trời như chúng ta thấy trong câu 5. Và trong thời đó, của lễ này, tức là của lễ thiêu. Chúng ta đã đọc biết rằng Dốc kính sợ Đức Chúa Trời. Ông có một nhận thức cao và thánh khiết về Đức Chúa Trời. Kết quả là Dốc ghét điều ác. Và qua điều đó, chúng ta có thể thấy Dốc khác biệt với con người trong thời hiện nay. Họ không có nhận thức về Đức Chúa Trời. Và trong sách Job đoạn 1, câu 2 đến câu 3 ghi tiếp: Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Job có một gia đình tuyệt vời với 10 người con. Ông rất giàu có và sống trong đầy đủ, sung mãn. Job có lạc đà để chuyên chở, có thể ông trở thành một người vận chuyển hàng hóa. Ông cũng có bò sữa nữa. Và đó là một điều tốt lành trong thời bấy giờ. Job được kể như người lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Có thể kể Job là một người tỷ phú trong thời hiện nay. Và trong sách Job đoạn 1, câu 4: Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Họ sống trong một gia đình dư dật, thoải mái. Họ có mối quan hệ vui vẻ, gần gũi với nhau. Nhưng xin hãy chú ý, trong sự dư dật đó có sự lo sợ trong lòng của Job. Và trong sách Job đoạn 1, câu 7: Sải khi các ngài yến tiệc xong rồi, Job sai người đi dọn các con gái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Job hằng làm như vậy. Điều mà tôi chú ý, Job cảm nghĩ ông không cần dâng của lễ cho chính mình. Ông nghĩ rằng, ông ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Job nghĩ có thể là con trai và con gái của ông không gần gũi Đức Chúa Trời như điều mong ước. Vì thế, Job dâng của lễ cho các con. Job làm công việc như thầy tế lễ cho gia đình của mình. Giờ đây chúng ta kết thúc cảnh thứ nhất. Đây là cảnh sống của một gia đình đáng yêu, có dư dật mọi sự. Nhưng Job có một điều sợ sệt trong lòng. Đó là sự sợ sệt của nhiều người ngày hôm nay về con trai, con gái của họ. Job nhận biết chính ông không thể nào đảm đương sự khó khăn này. Vì thế, Job đến với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều bậc cha mẹ hiện nay đang bối rối bởi cớ các con trai, con gái của họ đã rời khỏi nhà, rơi vào cảnh khó khăn. Có thể chúng rơi vào cảnh nghiện thuốc, nghiện rượu, hành nghề bất chính, làm điều trái luật pháp. Có nhiều cha mẹ không thể đến với Đức Chúa Trời như ông Job đã làm. Kết quả là họ mang lấy nhiều vấn đề khó khăn không giải quyết được. Ông Job biết nơi nào để đi đến giải quyết vấn đề lo lắng của ông. Job dâng của lễ cho các con của ông. Của lễ thiêu nói đến hình bóng và Đấng Christ sẽ đến sau này. Job là người của Đức Chúa Trời. Ông Job tỏ bày sự quan tâm thuộc linh cho con cái của ông. Ông sợ rằng chúng vô tình phạm tội mà không biết. Job dâng của lễ thay cho chúng. Các bậc cha mẹ ngày hôm nay cần bày tỏ mối quan tâm của mình với con cái qua việc cầu thay cho chúng. Chúng ta cần dành thời giờ hàng ngày để cầu xin Đức Chúa Trời tha tội cho chúng nó. Xin Chúa giúp chúng nó tăng trưởng. Xin Chúa bảo vệ chúng nó. Và xin giúp cho chúng nó sống đẹp lòng Ngài. Các bạn thân mến, qua hình ảnh của đời sống ông Job, tôi được học hỏi và nhắc nhở một điều. Dầu đời sống trong sự tự do, no đủ, giàu sang, ông vẫn giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi mong ước quý vị và các bạn đừng tin cậy vào vật chất tiện nghi của đời này, mà thiếu đi lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh ngài Jesus. gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng rất vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời. Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý vui.